Như quý vị đã biết á, trước đây chúng tôi có giới thiệu, bây giờ tôi lặp lại để quý vị biết cái cách trình bày. Mình học cái phương pháp này, cái cách hiểu kinh, cách để tìm hiểu kinh. Cái nguyên tắc mà của kinh, nguyên tắc chung mà gần như là gần toàn diện đó của cả kinh Nguyên Thủy và cả kinh cả bên Đại Thừa. Thì phương pháp trình bày kinh điển của Phật giáo là cái phương pháp diễn dịch. Phương pháp diễn dịch là gì? Còn có hai phương pháp để viết sách, để trình bày sách vở là hai, chỉ có hai phương pháp duy nhất, đó là phương pháp quy nạp và diễn dịch. Phương pháp diễn dịch là đi từ tổng quát trước, đi vào nội dung chính trước, rồi từ đó triển khai mà chạy lần lần đi vào chi tiết, đó là gọi là diễn dịch. Còn phương pháp thứ hai là đi từ chi tiết rồi kết hợp nó đi vào thì kết luận số cùng gọi là quy nạp. Thì người ta viết sách, người ta trình bày sách cũng chỉ hai phương pháp đó thôi. Và cái cách mà đọc sách á, là cách đọc cái kinh đầu tiên của một bộ kinh, đoạn đầu tiên của một chương kinh, hay là hoặc là đoạn cuối cùng, hay là kinh cuối cùng. Đó, kết luận ở cuối là theo quy nạp, kết luận ở đầu là theo diễn dịch. Và đó là cái cách để mình hiểu. Như quý vị biết năm cái Nikaya, bộ tánh chi là sắp đặt theo thứ tự số, cho nên không theo cái thứ tự diễn dịch quy nạp lần nữa, mà theo thứ tự số, cũng số phạm 1 pháp, 2 pháp, 3 pháp, 4 pháp. Kinh tương ứng là nó theo đề tài, cho nên chỉ không thể sắp đặt theo cái phương pháp diễn dịch quy nạp đó, mà nó là theo đề tài. Còn tiểu bộ là nó tổng hợp nhiều cái vấn đề, là nhiều vấn đề còn lại á, để vào cái bộ cuối cùng gọi là tiểu bộ. Riêng trường bộ và trung bộ thì là các kinh đó là trình bày có phương pháp theo cái phương pháp nghiên cứu khoa học thực sự, và phương pháp đó đã được ứng dụng từ lâu, từ thời trước ba thế kỷ thứ ba trước Tây lịch, và Đức Phật cũng sử dụng từ thời Đức Phật tại thế. Vì vì thấy rằng là mở đầu thì kinh số 1 trong 152 kinh của trung bộ, thì kinh căn bản như Thiệt Pháp Môn, kinh đó là cái sườn, cái xương sống của tất cả các kinh còn lại. Ai mà hiểu kinh đó thật kỹ thì là rất dễ dàng để đi vào các kinh sau, không còn mệt mỏi nữa, đi từ từ nhẹ nhàng đi vào thôi. Đó là cái cơ bản. Cái cơ bản nằm từ đầu mình nắm rồi, nắm cái kinh đó cho thật kỹ thì mấy kinh sau đi theo. Vì trường bộ thì cái kinh đầu tiên là kinh Phẩm Vọng, là tất nhiên là trình bày cái quan điểm Đức Phật nhìn về cái 62 quan điểm của ngoại đạo, đó là tổng quát. Thì vì thế là cái kinh Phẩm Vọng là quan điểm của Đức Phật nhìn lại 62 quan điểm ngoại đạo của Phật, của Ấn Độ. Rồi sau đó mà đi vô lần lần, chúng tôi mới trình bày quan điểm của Đức Phật về ý nghĩa Sa Môn, Bà La Môn, rồi quan điểm của Đức Phật về vấn đề khổ hạnh, quan điểm Đức Phật về thần thông. À, bây giờ bài hôm nay chúng tôi giới thiệu để đi vô chi tiết đó, bắt đầu đi vô nhỏ nhặt chi tiết lần lần từng lần lần lần, còn thì cơ bản nằm từ đầu. Thành về trường bộ kinh, mà nếu ai học nắm cho vững trường kinh Phẩm Vọng thì là dễ dàng đọc các thể bản kinh sau, và tự mình có thể đi vào không khó khăn. Chỉ còn thì đi có cái phần thuật ngữ và cái phần trình bày, mà mỗi kinh ngồi trình bày có hơi khác, đòi hỏi mình phải tập trung để mà nắm vững, vừa để hiểu và vừa để triển khai cho những người khác hiểu nữa. Thì đó là vấn đề công phu còn lại, nó nhẹ nhàng. Thì vì biết là bản kinh hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu quan điểm của Đức Phật và đối thoại về quan điểm ngoại đạo về vấn đề từ đồ và đồ tha. Đó là cái căn bản thứ nhất. Bên cạnh cái căn bản thứ nhất đó có những ba vấn đề khác cũng quan trọng. Đó là vấn đề cái tà kiến, cái hậu quả của tà kiến là gì, là trong bản kinh này sẽ nói. Cái thứ ba là Đức Phật xác định như thế nào là một vị đạo sư đáng bị chỉ trích, và như thế nào là một đạo sư không đáng bị chỉ trích. Đó là những cái điểm lớn của bài kinh này. Điểm thứ tư là điểm cuối cùng, trong này nó nổi bật lên do sự triển khai của mình, là quan điểm của Đức Phật về phương pháp giáo dục. Giáo dục như thế nào? Khi mình giảng đạo thì một giảng sư phải nói cách nào để cho cái người nghe họ dễ tiếp thu, họ dễ hiểu được. Từ một cái đơn giản nhất nằm trong thường nghiệm, mà họ nằm trong cái kinh nghiệm của họ, từ đó để họ vươn ra, tư duy có thể vươn ra để nắm được những cái ý nghĩa trừu tượng ở đằng sau xa. đó là phương pháp, đó là phương pháp nêu ví dụ cụ thể. Luôn luôn Đức Phật dùng phương pháp nêu ví dụ, mà học được phương pháp giáo dục sư phạm hiện tại người ta thường hay dùng ví dụ để người ta hiểu. Khi mình nói vấn đề chứ họ không hiểu, mình nói ví dụ như cái này này, ví dụ như cái kia, để mở lần ra để cho đi gần gần đến cái vấn đề, tiếp cận với vấn đề mình muốn truyền đạt. Đó là phương pháp giáo dục. Thì kinh này gọi là kinh Lohicha, quý vị giờ trang 383. Lohicha, Lohicha là tên của một quý vị Bà La Môn, mà mình dịch với chữ Hán gọi là kinh Lô Già. Xin thầy Tâm Chân đọc cho từ trang 383.
Kinh Lô Hi Cha, kinh Lô Già. Như vậy tôi nghe, một thời Đức Thế Tôn đang đi du hành tại nước Kosala, Câu Tạc La, cùng với đại chúng tỳ kheo khoảng 500 vị, và đến tại Sala Vatika, một làng có dãy cây Sala bao bọc. Lúc bấy giờ Bà La Môn Lô Hi Cha ở tại Sala Vatika, một chỗ dân cư đông đúc, có cây ao nước ngũ cốc phong phú, vốn là đất đai của vua. Sau vua Pasanadi cấp cho để hưởng một phần lợi tức. Lúc bấy giờ Bà La Môn Lô Hi Cha khởi lên ả kiến sau đây: ở đây có vị Sa Môn hay Bà La Môn chứng được thiền pháp. Sau khi chứng được thiền pháp, không nên nói cho người khác biết, vì có ai lại làm giúp cho ai được. Vì như một người sau khi cắt sợi dây cũ trói buộc, lại tự làm một sợi dây mới khác nữa. Ta nói sự thành tựu là ác pháp tham ái, vì có ai lại làm giúp cho ai được. Bà La Môn Lô Hi Cha nghe đồn Sa Môn Gotama là Thích Tự, xuất gia từ dòng họ Thích Ca, đang du hành tại nước Kosala cùng với đại chúng tỳ kheo khoảng 500 vị, nay đã đến Savatika. Tiếng đồn tốt đẹp sau đây được truyền đi về Sa Môn Gotama: ngài là bậc Thế Tôn A La Hán, chánh đẳng giác, minh hạnh túc, thiền thề, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trường phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Ngài đã từ chứng ngộ thế giới này về thiên giới, ma giới, phàm thiên giới, với các chúng Sa Môn, Bà La Môn, chư thiên và loài người. Từ mình chứng ngộ với thẳng trí, rồi hiện thị cho mọi loài được biết, ngài thuyết pháp sơ thiền, trung thiền, hậu thiền, trình bày phàm hành hoàn toàn đầy đủ thanh tịnh. Làm thay nếu được yến kiết một vị A La Hán như vậy. Bà La Môn Lô Hi Cha nói với Pasika, người hợp tóc: này thiền nhân Pasika, hãy đi đến Sa Môn Gotama thay mặt ta hỏi thăm Sa Môn Gotama có được ít bình, ít não, khinh an, khí lực sung mãn, lạc trụ không. Tôn giả Gotama, Bà La Môn Lô Hi Cha hỏi thăm Thế Tôn có được ít bình, ít não, khinh an, khí lực sung mãn, lạc trụ không, và nói thêm: mong Thế Tôn nhận lời của Bà La Môn Lô Hi Cha, sáng mai đến dùng cơm cùng với đại chúng tỳ kheo. Tôn giả xin vâng. Paisika, người hợp tóc vâng theo lời của Bà La Môn Lô Hi Cha đến với Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, Paisika, người hợp tóc bạch Thế Tôn: bạch Thế Tôn, Bà La Môn Lô Hi Cha hỏi thăm Thế Tôn có được ít bình, ít não, khinh an, khí lực sung mãn, lạc trụ không, và nói thêm: mong Đức Thế Tôn nhận lời mời của Bà La Môn Lô Hi Cha, sáng mai đến dùng cơm với đại chúng tỳ kheo. Đức Thế Tôn im lặng nhận lời. Đây Hi Ca, người hợp tóc được Đức Thế Tôn nhận lời, từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Thế Tôn, thân phía hữu hướng về ngài, đi đến Bà La Môn Lô Hi Cha. Khi đã đến liền thưa với Bà La Môn Lô Hi Cha: tôi chúng tôi đã thay mặt tôn giả thưa với Thế Tôn, bạch Thế Tôn, Bà La Môn Lô Hi Cha hỏi thăm Thế Tôn Gotama có được ít bình, ít não, khinh an, khí lực sung mãn không, và nói thêm: mong rằng Thế Tôn nhận lời của Bà La Môn Lô Hi Cha, sáng mai đến dùng cơm với đại chúng tỳ kheo. Và Thế Tôn nhận lời. Rồi Bà La Môn Lô Hi Cha sau khi đến ấy đã mãn làm sẵn sàng tại nhà các món ăn thường vị, loài cứng và loài mềm, rồi nói với Bahisika, người hợp tóc: này thiện nhân Bai Ca, hãy đi đến Sa Môn Gotama. Khi đã đến, hãy bảo giờ cho Sa Môn Gotama. Bạch Thế Tôn, cơm đã sẵn sàng. Tôn giả xin vâng. Bai Ca, người hớt tóc, vâng theo lời của Bà La Môn Lôi Cha, đi đến Thế Tôn. Khi đã đến, liền đảnh lễ Thế Tôn và đứng một bên. Sau khi đứng một bên, Bai Ca, người hớt tóc, bảo thời giờ cho Sa Môn Gotama. Bạch Thế Tôn, giờ đã đến, cơm đã sẵn sàng. Khi ấy Thế Tôn buổi sáng đắp y, đem theo y bạc và cùng với chúng tỳ kheo đi đến Salavatika. Lúc bấy giờ, Bhāsika, người hớt tóc, đang đi sau lưng Thế Tôn. Rồi Bhāsika, người hớt tóc, bạch Thế Tôn, Bà La Sa Môn hay Bà La Môn chứng được thiền pháp, sau khi chứng được thiền pháp không nên nói cho người khác biết, vì có ai lại làm giúp cho ai được, ví như một người buộc lại từ làm một sợi dây mới khác nữa. Được, bạch Thế Tôn, lành thay, nếu Thế Tôn có thầm được. Lúc bấy giờ Thế Tôn đến tại cư xá của Bà La Môn Lôi Cha. Khi đã để La Môn Lôi Cha từ tay làm cho chúng tỳ kheo với Đức Phật, là vì cầm đầu thỏa mãn với những món ăn thường vì loài cứng loài mềm, Bà La Môn Lôi Cha sau khi biết Thế Tôn dùng cơm xong tay đã rời khỏi bát, liền lấy một ghế ngồi thấp khác. Rồi Thế Tôn nói với Bà La Môn Lôi Cha: Này Lôi Cha, có thật chăng người khởi lên ác kiến như sau, ở đời có vị Sa Môn hay Bà La Môn chứng được thiền pháp, sau khi chứng được thiền pháp không nên nói cho người khác biết, vì có ai lại làm giúp cho ai được, ví như một người sau khi cắt sợi dây cụ trói buộc lại từ lạc, ta nói sự thành tựu ấy là ác pháp, tham pháp, vì có ai lại làm giúp cho ai được. Vâng phải, Tôn giả Gotama. Này Lôi Cha, ngươi nghĩ thế nào? Có phải ngươi ở tại Salavatika? Vâng phải, Tôn giả Gotama. Này Lôi Cha, nếu có người nói Bà La Môn Lôi Cha sống ở Salavatika, hãy để Bà La Môn Lôi Cha hưởng một mình mọi sản phẩm của Salavatika, không cho một ai khác. Người nói vậy là người gây chướng ngại cho ai sống từ Tôn giả Gotama, là người gây chướng ngại lợi ích, đã không có từ tâm nghĩ đến lợi ích. Người an trụ từ tâm hay an trụ hại tâm? Gotama, hại tâm. Khi an trụ hại tâm như vậy là chánh kiến hay tà kiến? Tôn giả Gotama, là tà kiến. Này Lôi Cha, ta nói rằng một người tà kiến sẽ sanh vào một trong hai ác phủ sau đây, địa ngục hay súc sanh. Này Lôi Cha, ngươi nghĩ thế nào? Có phải vua Pesanadi Kosala ở tại Kashi Kosala không? Tôn giả Gotama, vâng phải. Này Lôi Cha, nếu có người nói vua Pesanadi Kosala sống ở Kasa Kosala, hãy để vua Pesanadi Kosala hưởng một mình mọi sản phẩm của Kasi Kosala, không một ai khác. Người nói như vậy có phải là người gây chướng ngại cho những ai sống tùy thuộc vào vua Pesanadi? Tôn giả Gotama, là người đã gây chướng ngại. Này Lôi Cha, đã là người gây chướng ngại, người ấy có phải là người có từ tâm nghĩ đến lợi ích cho những người kia hay người không có từ tâm nghĩ đến lợi ích cho những người kia? Tôn giả Gotama, là người không có từ đích, đã không có từ tâm nghĩ đến lợi ích, người an trụ từ tâm hay an trụ hại tâm? Tôn giả Gotama, hại tâm. Khi an trụ vậy là chánh kiến hay tà kiến? Tôn giả Gotama, là tà kiến. Này Lôi Cha, ta nói rằng một người tà kiến sẽ sanh vào một trong hai ác thủ sau đây, địa ngục hay súc sanh. Này Lôi Cha, nếu có người nói Bà La Môn Lôi Cha sống ở Savatika, hãy để Bà La Môn Lôi Cha hưởng một mình mọi sản phẩm của Salavatika, không cho một ai khác. Người nói vậy là người gây chướng ngại cho ai tùy thuộc vào ngươi. Đã là người gây chướng ngại, người ấy không có từ tâm nghĩ đến lợi ích, người ấy an trụ hài tâm và tức thuộc về tà kiến. Đã như vậy, này Lôi Cha, nếu có người nói ở đời có vị Sa Môn hay Bà La Môn chứng được thiền pháp, sau khi chứng được thiền pháp không nên nói cho người ta biết, vì có ai lại làm giúp cho ai được, ví như một người cắt sợi dây cụ trói buộc lại từ làm một sợi dây mới khác nữa, ta nói sự thành tựu là ác pháp, tham pháp, vì có ai lại làm giúp cho ai được. Người nói vậy gây chướng ngại với những thiền nam tử đến với pháp luật do Đức Như Lai giảng dạy, và chứng được những quả vị thù thắng đặc biệt như dự lưu, nhất lai, bất lai hay a la hán quả. Người nói vậy cho những vị đang làm cho thành từ sự tái sanh lên các quải trời để được sanh làm chư thiên, đã là gây chướng ngại. Người ấy tâm nghĩ đến lợi ích người tâm và đã an trụ hài tâm, tức thuộc về tà kiến. Này Lôi Cha, ta nói rằng một người có tà kiến sẽ sanh vào một trong hai ác thú sau đây, địa ngục hay súc sanh. Này Lôi Cha, nếu có người nói vua Pasanadi Kosala sống ở tại Kasi Kosala, hãy để vua Pasanadi Kosala hưởng một mình mọi sản phẩm của Kasi Kosala, không cho một ai khác. Người nói vậy là người gây chướng ngại cho ai sống tùy thuộc vào người, đã là người gây nguy hiểm. Người ấy không tha thiết đến hạnh phúc, đã không tha thiết đến hạnh phúc. Người an trụ hài tâm và an trụ hài tâm tức thuộc về tà kiến. Đã như vậy, này Lôi Cha, nếu có ai nói ở đây có vị sa môn chứng được thiền pháp, sao không nên nói cho người khác? Vì có ai lại làm giúp cho ai được? Ví như một người cắt sợi dây cụ trói buộc, lại tự làm một sợi dây mọi sự thành tựu ấy là ác pháp, tham pháp. Vì có ai lại làm giúp cho ai được? Người nói vậy gây chướng ngại cho thiền nam tử đến với pháp luật do Đức Như Lai giảng dạy và chứng được quả vị thù đặc biệt như dự lưu, nhất lai, bất lai hay a la hán quả. Người nói vậy cũng gây nguy hiểm cho những vị đang làm cho thành tựu sự tái sanh lên các quả thiên, đã là người gây chướng ngại. Người ấy không có từ tâm nghĩ đến lợi ích, người ấy an trụ hài tâm tức thuộc về tà kiến. Và này Lôi Cha, ta nói rằng một tà kiến sẽ sanh vào một trong hai ác thú sau đây, địa ngục hay súc sanh.
Xin dừng ngang đó. Phần sau là nói đến ba hàng đạo sứ mà bị tăng chỉ trích, nó dài quá, tôi lạc nữa tôi tóm tắt. Vấn đề trong kinh Lôi Cha là đặt ra như thế này. Lôi Cha là một người Bà La Môn, và ông đó khởi lên một cái tư tưởng mà không đúng, là gọi là ác kiến hay là ác tà kiến hay là tà kiến. Thì ông nói, ông cho như thế này: một người sa môn Bà La Môn là các tu sĩ, những người đi tìm kiếm chân lý đó, những người đó mà khi họ đạt được cái sự thật, họ chứng đắc được cái sự thật mà cho tự thân á, thì ông chủ trương rằng người đó không nên nói lại cho ai người khác biết, bởi vì ở đời có ai nói giúp cho ai được đâu. Tuy nhiên là vấn đề đó là hoàn toàn chủ trương tự đồ, mỗi người tự lo lấy phần của mình, thế rồi thôi, không còn gì nữa. Lo đi khổ đau, rồi giải quyết khổ đau cho tự thân rồi thôi. Bởi vì mọi người phải tự giải quyết lấy khổ đau. Và vấn đề quý vị nghe rất tỉ mỉ, phải cẩn thận, là bởi vì Đức Phật cũng biểu rằng phải tự cứu khổ. Nhưng mà quan điểm khác nhau đó, quan điểm khác nhau. Tự cứu tự độ. Và bây giờ mình phải nghiên cứu là Đức Phật vẫn độ tha. Quý vị thấy nè, Đức Phật ở lại 45 năm thì Đức Phật cũng ở lại truyền đạo, và giáo pháp cũng truyền lại cuộc đời là tiếp tục như thế. Và như kinh Địa Tạng với Đại Thừa quý vị cũng biết đó, địa ngục vì không thể bất thành phẩm sanh đồ tầng phương chứng bồ đề. Hệ mà địa ngục mà chưa hết người còn, chúng sinh còn, có chúng sinh còn trong địa ngục, thì ngài nhất định là mà chúng sanh đồ tầng, khi nào chúng sanh mà hết cái đại khổ đau hay cả, tất cả mọi chúng sanh đi ra khỏi cái khổ đau, khi đó mới chứng ngộ niết bàn, mới nhập niết bàn. Tư tưởng đó là tư tưởng rất lớn, tư tưởng đó là cái gọi là cái tư cách và cái tâm lý cao thượng của một vị Bồ Tát, một vị đại sĩ mà mình cúi đầu là vì vậy. Đó, cái quan điểm rất là đại thừa, mà đại thừa từ nguyên thủy chứ không phải là mãi đến sau mới có. Thì còn ngài An Nan á, thì nói là như giúp chúng sanh vì thành Phật, chúng bất cứ thử thụ nơi hoàng, nếu như con chúng sanh chưa thành Phật nhất định chúng nhập niết bàn. Đó là lời nguyện mà chư tăng thường đọc buổi sáng. Thì là quan điểm của mình rất rõ ràng là vấn đề ăn từ đồ, là bởi vì không phải là chỉ vì chính ăn đâu, bởi vì đủ cái quan điểm của một người giải thoát là mình với tất cả mọi chúng sinh là cùng một bản thể, cùng có một cái tương duyên. Chứ còn mà nói rằng mình riêng khác mà họ khác là quan điểm là tà kiến. Khi thấy có mình thì mình khác với mọi người là tà kiến, và còn chỉ có lo cho mình thôi mà không quan tâm đến đau khổ của người khác, cái này là cái tà kiến thứ hai. Là cái đó là bởi chấp ngã, không có cái từ tâm, không có từ tâm, không có cái đồ giúp cho người đời, cái đó tà kiến thì cả. Đạo Phật biểu từ cứu, mà đồ tha là từ đồ lực từ mình giải quyết những bế tắc tham sân si của mình, đi ra khỏi tham sân si của mình. Đồ tha là gì? Đồ tha là giúp đường mà đi ra, chỉ đường đi ra, chứ không phải là mình tu thay. Đồ tha có nghĩa là tu thay cho người khác, nói đi gắn theo tôi rồi tôi cho về Niết Bàn, thì cả đó phải là đồ tha, cả đó phải là quan niệm đạo Phật. Mà đồ tha là gì? Là khi mình đi ra khỏi được khổ đau rồi, mình có kinh nghiệm, mình trị lại, mình truyền lại kinh nghiệm, truyền đạt là kinh nghiệm đó cho người sau để họ tự đi ra. Đi ra thì mỗi người phải tự đi. Mình đem cơm gạo đến cho người ta để người ta ăn cho mình, mình thì ăn mà nó thay cho người khác được. Đó là quan niệm đồ tha của đạo Phật. Đồ tha là gì? Là giúp người khác từ độ, giúp đến cùng người khác từ độ, gọi là đồ tha. Chứ không phải là mình cho họ giải thoát. Truyền tâm ẩn là gì? Là chỉ cái bí quyết để cho chính cá nhân đó giải quyết được cái bế tắc của tư duy của họ, bế tắc về tâm lý của họ. Cả đó là truyền tâm ẩn chứ không phải là truyền giải thoát đâu. Giải thoát thì mọi người phải tự đi ra khỏi tham sân si của mình. Thành vì vậy cho nên ở phòng kinh này là gợi ý cho chúng ta cần phải phân biệt cái nghĩa từ đồ và đồ tha. Và ở đạo Phật từ nguyên thủy, từ buổi đầu cho đến bây giờ luôn luôn từ đồ đồ tha, không bao giờ tách nhau cả. Thì cái điều đó quý vị có thể đọc trong tăng chi hai, tăng chi của kinh hai, phẩm năm sáu pháo, Đức Phật định nghĩa như thế này: thế nào gọi là Phật tử? Đức Phật một người định nghĩa người, một cái người mà nguyện đi theo Phật pháp tăng ta bảo thì gọi là Phật tử. Nguyện đi theo thôi, chưa làm gì cả, tuy nhiên là quy ta bảo gọi là Phật tử. Thế nào là người Phật tử? Bố thí. Người Phật tử sau khi quy ta bảo rồi mà hành pháp bố thí nữa thì gọi là người Phật tử hành bố thí. Khi quy ta bảo hành bố thí mà lặn thêm ngũ giới, thập bát quan trai giới, hay thập thiền giới, hay cụ túc giới thì gọi là người Phật tử thọ tam quy, hành bố thí và trì giới. Thì sau khi mà trì giới xong hành thiền định thì gọi là người Phật tử thọ tam quy, bố thí, trì giới, hành thiền định và bước sau cùng là hành trì tuệ. Thì như vậy gọi là người Phật tử quy tam bảo, bố thí, hành bố thí lời tha đó. Trước khi bắt đầu anh đi vô cái cung đường để mà đoạn từ tham sân si của mình là anh tiên là phải bố thí, là tự nhiên phải khởi từ tâm và cái tâm vì tha đó. Đó là mở cung đường, mở tâm đó. Đó là cái gọi là cái bước để mở tâm, chuẩn bị để mở tâm. Là phải bởi vì cái trói buộc là cái vị kỵ, cái bản ngã, từ ngã, cái ích kỵ, cái vị kỵ cả đó trói. Bây giờ quan tâm đến hạnh phúc người khác, quan tâm đến khổ đau người khác, mở ra cái đà, rồi khi đó mới bắt đầu đi vô trì giới mới được. Thành cái tâm thì vì tha đạo từ giới, giới xây dựng cái nền tảng của từ bi, giới là nền hạnh phúc của tất cả chúng sinh mà là trì giới. Thì thành thử vì vậy quý vị biết là đến người Phật tử trì giới, hành thiền định và hành trì tuệ. Đức Phật dạy cho đến như thế này ta chứ như thế nào là người Phật tử chân chánh. Khi một người Phật tử mà thọ tam quy rồi thì giúp cho những người chư quý cùng thọ tam quy như mình, thì đó là người Phật tử chân chánh ở cái bước mới trò thọ tam quy. Rồi nếu sau khi mình trì giới, mình bố thí, mình trì giới từng bước như thế, hành thiền định và đi tuệ, mình đạt được, mình có kinh nghiệm được, mình giúp cho những người khác cũng làm được như mình như vậy, cho đến như thế này ta mới gọi là người Phật tử chân chánh. Thành như vậy người Phật tử chân chánh là người hành tròn từ đồ và đồ tha, hai cái đó không phải tách ra được. Không bao giờ còn cái chuyện nói tôi hành từ đồ rồi thôi rồi tôi đi về Niết Bàn, tôi nghĩ cho cuộc đời đi mệt mỏi quá rồi từ đó mà đổ thừa cho cái bên nguyên thủy nói rằng là ồ nguyên thủy là chỉ có lo từ đồ không các ngài, cái lo nhớ nhớ trên giải thoát rồi thôi quay cuộc đời. Không phải, không bao giờ có cái tâm lý đó gọi là tâm lý giải thoát cả. Không bao giờ. Và cái đó ai có tu thì thấy ngay. Bởi vì mỗi tu một bước là thương người một bước, tu một bước là chia sẻ khổ đau một bước, và tu được một bước trí tuệ mở ra một bước là biết rằng thiên hạ vì mình là một. Còn nếu mà thấy rằng thiên hạ vì mình là hai là vì đó nấu cát thành cơm, không mà mong thành cơm, không bao giờ tìm được giải thoát. Bởi vì cái bản ngã vẫn được gọi là đúc cứng lại, đóng cứng lại, không thể nào mà vỡ cái bản ngã ra được. Không vỡ bản ngã là không vỡ được cái khối tham sân si, mà không vỡ khối tham sân si là không cắt đứt được nguyên nhân của sinh tử khổ đau. Hành vi vậy đó là từ đồ và đồ tha của đạo Phật rất rõ ràng, rất minh bạch, có biện hộ gì cả mà không có chỗ nào để chỉ trích cả. Đó là quan điểm thống nhất của các bộ phái Phật giáo để mình phải nắm vững. thì cái câu của Lôi Cha đặt ra, cái tà kiến, cái tư tưởng mà Lôi Cha kể lên là gì? Là sau khi một người chuyển ngộ rồi nhé, thì người đó không thể giúp cho người khác, đừng có nói. Người mà giúp sau khi chuyển ngộ, bởi vì không ai giúp cho ai được, và sau khi chuyển ngộ khác đó là ác tâm, là tham tâm, là mà thôi. Ông chủ trương như thế. Thì nhưng mà ông còn nghi ngờ quan điểm của mình, ông mới nhờ một cái người thợ hớt tóc, người làm giúp việc của ông đó là Besika. Besika là người có chánh kiến hơn, nói tới nghe Đức Phật là bậc trí tuệ, bậc A La Hán đó, vô thượng chánh đẳng chánh giác, mười với mười danh hiệu đó, thì đến thay ông mà hỏi để mà mời Đức Phật đến thọ tai, và 500 đệ tử lúc bấy giờ đứng ở quanh Đức Phật đến về nhà thọ tai để nhân dịp này mà xin Đức Phật dạy về cái tu, đúng không? Ý nghĩa như vậy có đúng không? Thì Basika tới trình Đức Phật để xin thỉnh Đức Phật đến thọ tai. Thì Basika liền bạch Đức Phật rằng là ông Lohicha là ông có cái ta kiến đi, cái chuyện mà mời Thế Tôn mà dùng cơm đấy là vì cái chuyện này đấy, thành thử xin Thế Tôn mà khai để mà mở cái ta kiến cho ông á. Thì Đức Phật nói được, chuyện đó làm được. Thì sau đó là cái bữa cơm xảy ra, đó là theo truyền thống. Rồi Đức Phật đến thọ tai xong thì Đức Phật mới hỏi Lohicha, đấy là thời Pháp sau khi đổ trai. Đức Phật hỏi có phải là Lohicha nghĩ như thế không, chủ trương như vậy không? Là giờ có. Thì Đức Phật mới hỏi, bây giờ Ngài muốn khai cho ông biết rằng cái điều ông nghĩ như vậy là sai hoàn toàn, không thể chấp nhận được, mà như thế nào để chỉ người ta thấy cái sai của người ta để đi ra khỏi cái sai. Chứ Ngài không thể nói được cái của chữ ngộ là như thế này thì ông ta không chia sẻ được. Thì Ngài đi từ cái trình độ gọi là khế cơ, từ cái tư duy của người đời, của Lohicha. Thì Ngài mà nói như thế này, này Lohicha, có phải là ngươi đang ở trong cái làng Salavatika, có phải ở đây là quê hương không? Ngài giờ phải. Thì nếu như chủ trương rằng cái làng này, tất cả thực phẩm của làng này chỉ dành cho Lohicha mà thôi, bởi vì người Bà La Môn hồi xưa như phóng đất á, thì tất cả cái quyền lợi thì vùng đất đó là vua Pasenvi cho ông Lohicha nọ, thì ông được hưởng cái quyền lợi đó. Nhưng chia sẻ quyền lợi chứ không phải là biểu dẫn mà làm tất cả cái thú về cho mình tiêu một bên đốt. Thành là nếu như tất cả thực phẩm của cái thôn này mà để cho Lohicha dùng một mình á, thì như vậy thì những người mà xung quanh Lohicha sẽ khổ thôi, sẽ mất quyền lợi, sẽ tổn hại, và như vậy là tổn hại những người xung quanh. Đức Phật như vậy dạy như vậy có tư tâm không? Thì nói là hoàn toàn là hại tâm. Mà một người an trụ hại tâm không có tư tâm, mà không có tư tâm là tà kiến. Và Đức Phật mới tuyên bố thế này, đây là tiếng nói của Như Lai: ta tuyên bố rằng thì người tà kiến sẽ rơi vào một trong hai cảnh giới sau khi chết, đó hay là súc sinh. Đó là một cái chỗ mình cũng ghi nhận này. Quyết định tà kiến là sanh vào địa ngục và súc sinh. Vì sao không xin vô ngã quỷ? Vì biết đây là người nói tà kiến mà thôi. Tà kiến mình nếu như nặng lòng tham quá lắm thì sẽ vô ngã quỷ. Mà hệ mà sân quá lắm là vô súc sinh. Mà sân nhẹ hơn, mà tham nhẹ, mà sân nhẹ hơn, mà chỉ có giặc tà kiến thôi là vô địa ngục. Quý vị thấy nè, thì đây là cái ba cái tam đồ khổ là chỗ đó lắm. Mà cơ bản của nó nền tảng là tà kiến. Thì Đức Phật dạy như thế. Ông ta qua cái ví dụ rằng thấy vô lý hoàn toàn, làm rằng là một người được một cái thành quả là Lohicha sau khi lên đến cái vị trí của Bà La Môn, còn cái công trạng nào đó vua phóng đất cho để mà hưởng á, mình nói rằng tất cả cái thực phẩm này dành cho Lohicha thì thấy là vô lý hoàn toàn. Thì cái vô lý của chủ trương của Lohicha, một người chứng đắc, một cái người được thành tù cái đó rồi ấy, thì sự chứng đắc đó, cái hạnh phúc đó được chia sẻ cho những người xung quanh. Còn nếu như giữ lại cho một mình á, thì như vậy là ích kỷ, như vậy là những người xung quanh không nhờ vả gì được cả, họ bằng khổ đau. Họ thay vì dân Salavatika thiếu lương thực, thì đây họ thiếu về lương thực, về tâm lý, về tâm thức, lương thực giải thoát. Họ thiếu, họ không có cái thực phẩm giải thoát để họ sống. Thì như vậy là cũng là hại, tổn hại, gây tổn hại cho những người xung quanh. Và như vậy là thiếu tu tập, như vậy là tà kiến, và như vậy là sẽ đọa một trong hai là địa ngục hay súc sinh. Quý vị thấy không? Và chắc chắn trên thực tế không thể có chuyện đó. Một người mà có chánh kiến thì không bao giờ họ nghĩ như thế cả. Chỉ người tà kiến mà nghĩ rằng là mình đi một mình nên tu một mình thôi, ai thiên hạ giáo hội, thiên hạ ai khổ kệ họ, mình lập cái cốc riêng mình tu sang mà để cho an ổn được cái cốc mình, nước no mình đầy đủ, điểm nước mình đầy đủ, gạo cơm mình đầy đủ, rồi mình tu một mình rồi mai một mình về Đức Di Đà một mình nữa. Thì chuyện đó thì người đó rất là tồi, rất là đáng tồi, là bởi vì người đó sẽ không bao giờ về được Đức Di-đà cả. Mà có những người mà đang khổ đau mà chia sẻ trong cuộc đời như thế này vì lợi ích của số đông á, thì những người đó có cơ hội rất 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 nhiều cơ hội để được sanh về cõi được của Đức Phật. Vì vậy thấy cái quan điểm của Đức Phật đưa ra như thế, ngài đưa ra cho Lohicha thầy, thì ngài đưa thêm một ví dụ thứ hai để búng vỡ cái tà kiến của ông ta ra. Ngài nói ông ta Pasenadi làm vua xứ xứ cô Kosala, Kasi Kosala. Kasi cái vùng này là vùng nổi tiếng từ lùa, lùa Kasi là lùa mà hiện giờ vẫn là nổi tiếng nhất thế giới, hơn là lùa tàu nữa. Sợi tơ nó mịn lắm, bền lắm mà nhạ lắm. Cái vùng Kasi này thế giới mà cả cái người quý tộc họ vẫn đặt mua cái lùa Kasi này. Thì ông Kosala, ông Pasenadi là ông vua mà một trong hai vị vua hộ kỳ Đức Nạc. Và Pasenadi là ba tương nạc, và Bimisara tặng bà Sala, hai vị vua hộ trì Đức Phật đó. Ví dụ như vua ba tương nạc là làm vua của một cái nước Kosala, cái vùng Kosala này là nói, tất cả của cải mọi thứ là để cho vua ba tương nạc Pasenadi hưởng thôi. Thì chuyện như vậy là sẽ tổn hại cho những người xung quanh, dân chúng, quần chúng ở Kosala. Như vậy là ác tâm, là hại tâm, là không từ tâm, và như vậy là người có tà kiến chỉ có thể sanh vào một trong hai cõi sau khi chết, đó là địa ngục và súc sinh. Nói như vậy để cho Lohicha biết rằng một người chủ trương, một người giác ngộ rồi ngồi yên để mà hưởng sự giác ngộ, không nói lại cho người khác, mà còn cho rằng cái người giác ngộ mà sau khi giác ngộ xong mà đi nói giác ngộ nữa, thì giống như là một người mà khi cắt được một sợi dây trói buộc mình rồi thì buộc sợi dây khác. Là họ nói như thế này, sau khi mà vất vả mệt nhọc quá mà đi ra được cái con đường khổ đau rồi á, thì thôi để mà nghỉ ngơi. Cái tâm lý này là đi của người đời hưởng thù, chứ không phải tâm lý giải thoát. Mà tâm lý này tâm lý chấp ngã nặng lắm, ngã nặng hơn cái ngã thương nữa, của người thương nữa. Thì sau khi mà mình giác ngộ rồi, giải chi mà đi một mình là trời ơi đất khởi thật tầng ngã hai rồi, bây giờ chủ mà lý do những thiên hà làm răng như vậy là thêm một sợi dây trói, sợi dây mới trói mình. Cái đó là tà kiến, hẳn phải như thế, không phải là cái chuyện thị phi mà đóng đo cân đo đóng điểm thế, không phải giải thoát, không phải như thế. Cái người mà giải thoát á, là giải thoát kinh khủng, hạnh phúc kinh khủng, mà khi cứu một người là hạnh phúc kinh khủng. Bà mẹ cái thương, cái hạnh phúc của bà mẹ là thương con, thương chứ được con, mà có con mà để mà thương là hạnh phúc khiếp lắm. Không có con làm đau đớn, không bao giờ là người đó bất hạnh, không thấy được cái tình người và tình thương, không thể hạnh phúc tình người là gì. Cái đó là hạnh phúc, chứ phải là cái người được thương, cái người mà làm chủ thể của thương là rất là hạnh phúc, chứ không phải mất mát đó. Cái từ hy sinh trong ngôn ngữ mình là cái từ đó là từ phá sản, không có ai hy sinh cả. Tôi làm tôi hầu thường hầu quý vị là tôi có hạnh phúc của tôi, chứ không phải là tôi cả cuộc đời tôi mà cứ cúi đầu mà hành hạ để mà hầu hạ, đâu phải. Có cái hạnh phúc của đó, không có hạnh phúc tôi không làm, như vậy là tà kiến. Vì thế có một hạnh phúc lớn lắm, nên có một sự hy sinh, có một sự kính trọng và biết tôn kính, đó là hạnh phúc. Vì thế ai mọi người là quý vị mà phục vụ chư tăng vậy, có hạnh phúc thì nghĩ rằng là đây là những con chim sau này sẽ hót lên những tiếng hót rất đẹp, làm đẹp cuộc đời này. Quý vị nghĩ như vậy một hình ảnh đó là đẹp lắm. Chứ khi chết mà nghĩ đến hình ảnh này mà quý vị nói ồ, trong cuộc đời tôi đã có cúng dường chư tăng từ sự như thế, và lòng nó thanh thản là giải thoát liền, đi về cõi trời ngay. Vì đấy nó có cái hạnh phúc riêng, chứ không phải là làm như vậy là khổ đâu. Nghĩ rằng là giúp cho người ta là mình đẹp là cái nợ, là tư duy của kẻ phàm phu, mà tư duy không phải là của cái tâm lý giải thoát hoàn toàn khác. Thì Đức Phật đưa ra hai ví dụ để cho Lohicha thấy. Quý vị thấy rằng nếu như mình chấp nhận quan điểm của Lohicha thì như vậy quý vị biết rằng là không bao giờ có tôn giáo có mặt trong cuộc đời này, bởi cuộc cần ai, ai có cái sự cứu đồ không đặt ra nữa, và vì vậy tôn giáo không cần có mặt nữa, và tất cả mọi người đều lặng lẽ đến cuộc đời và lặng lẽ ra đi, đi về địa ngục cũng lặng lẽ, đi lên địa bàn cũng lặng lẽ, phải không? Tại vì không ai giúp đỡ được ai, và cái đó là phi lý. Quý vị biết rằng mình có phải của ai đâu, mình là cả thế giới đứng làm ra mình. Đó là cái mà mình nghĩ rằng chừng nào mà mình nghĩ người Phật tử nghĩ rằng mình đang độc lập và cố gắng để mà tạo sự an lành cho riêng mình, thì chừng đó ta kiện còn trói buộc mình, và chừng đó mình còn đau khổ lắm. Còn chừng nào mình đứng đau khổ bên ngoài nhưng mà mình biết rằng gia đình là mình, vận hành là mình, cái Việt Nam là mình, thì chừng đó cái tâm hồn, cái tư duy của người đó là từ giải thoát họ ra khỏi biển khổ rồi, nhân biển khổ rồi. Thì vì thế thì khổ đau bình thường cũng đáng kể, cái thân này đau mình chả đau gì cả, đau đi chút rồi thôi, mình còn chấp ngã cái thân này là của mình thì đau đi chút mà mình tịnh rồi thôi, không có đau gì cả. Mà cái thân này là cả cái thế giới vật chất này làm ra, cả cái vũ trụ này làm ra cái thân này, tâm lý mình cũng cả thế giới này làm ra rồi thôi, nó vận hành rồi thôi, có cõi chi của mình đâu. À, cái đó là cái mà mình phải giác tỉnh đó. Chừng nào thấy mình còn tách biệt với tập thể thì là cái sai lầm. Chỉ bảo Phật nó khó chỗ này đấy, mà Đức Phật mà không dám chuyên vận Pháp luôn, ngần ngại chuyên vận Pháp luôn này, thiên hạ phải coi mình là một cá thể độc lập. Mà trong khi đạo của Ngài, mà cái đó, cái trói buộc, mà cái, từ cái tư duy cá thể độc lập đó là do cái dục vọng mạnh quá, dục vọng càng mạnh thì cái bản ngã càng lớn, chấp ngã càng nặng. Thì cái đó khó mà chấp nhận cái giáo lý vô ngã, cái giáo lý mà cái thế giới đại đồng. Vì vậy quý vị biết là cái xã hội của Việt Nam và đạo Phật, dân tộc Việt Nam đi về dân tộc rất là nhịp nhàng, rất là đẹp đẽ, càng ngày càng đẹp ra, chứ không có chi trở ngại cả, bởi vì tất cả là một. Quý vị thấy tất cả là một, không có phân, không bao giờ có cái cá thể Phật giáo độc lập trong cái tập thể của Phật Việt Nam cả, bởi vì người Phật tử ý thức rất rõ ràng mình là của dân tộc và dân tộc là dân tộc của mình, của tất cả. À đó, những tư tưởng này là tư tưởng mà đi vào văn hóa về xã hội cuộc sống đã đóng góp nhiều, nhiều đóng góp xây dựng. Đó là cái ý nghĩa thứ nhất. Thì cái ví dụ thứ nhất và cái ví dụ thứ hai là Đức triển khai để rằng cái quan điểm của Đức Phật là từ độ và độ tha, và cái quan điểm được triển khai rất mạnh, nói rất rõ và rất cụ thể, như là cái hành của Ngài Địa Tạng, địa ngục vì không thể bất thành Phật. Phải như thế, mà không khởi được tư tưởng như thế thì không có đủ lực để đi ra khỏi tam giới. Cũng như phóng một cái vệ tinh vậy, không đủ cái lực đẩy thì không thể ra mà ra khỏi cái vùng bầu khí quyển xung quanh này được. Phải tan cái bản ngã của mình bằng cách nghi thiên hạ. Và vua Trần Nhân Tôn đã dạy cho mình điều đó là dị thiên hạ tâm vi tâm, lấy tịch của mình, dị thiên hạ dục vi dục, lấy cái dục của thiên hạ làm cái dục của mình, lấy cái dục của đất nước làm cái dục của bản thân. Nếu như tất cả chúng ta ý thức như vậy, xã hội chúng ta sẽ tiến bộ rất nhanh. Quý vị thấy, và đạo Phật đứng đóng góp giữ cái vai trò này, đứng nói thì nói này, nhưng mà nếu chính quý vị và chúng tôi chưa giác ngộ thì khó mà có thể cái nội dung giả lý này tốt đẹp này cho người khác. Thành cái khó của mình là làm gương, sống để làm gương là khó. Tuy nhiên tôi nói như thế này là rất là buồn bã chứ không phải là vui vẻ gì, bản thân mình cũng làm được nhiều. Tuy nhiên nói để mà nhắc nhở mình, để nhắc nhở chung rồi thôi. Tuy nhiên là cái mà mình làm cho giáo lý sáng lên là bằng cách mình thể hiện giáo lý, và thể hiện giáo lý là thể hiện sự quan tâm đến khổ đau của cuộc đời. Bởi vì đạo Phật là đạo quan tâm đến khổ đau con người, quan tâm khổ đau con người là quan tâm đến hạnh phúc của con người. Làm thế nào giúp cuộc đời mọi người đi ra khỏi khổ đau, đó là quan điểm của Đức Phật. Bây giờ cái phần tiếp theo á, quý vị biết rằng là Đức Phật mới đưa ra, sau khi giảng cho Lohicha như vậy rồi thì Lohicha đã sáng lên rồi, thì Đức Phật nói có ba hạng đạo sư trong cuộc đời này. Cái này phải phần đầu, cái phần mà vấn đề tư duy của Lohicha, cái tà kiến của Lohicha, có ba hạng đạo sư trong cuộc đời đáng bị chỉ trích. Cái hạng đạo sư thứ nhất là chưa chứng được hành sa môn quả, tuy nhiên là mục tiêu giải thoát chưa chứng được, mà sa môn quả mình đã học rồi đấy, chưa chứng được kính thứ hai đó, chưa chứng được cái mục tiêu của sa môn quả, nghĩa là chưa thấy được con đường giải thoát, chưa có kinh nghiệm đầy đủ về con đường giải thoát, thì làm sao mà chỉ đường cho người khác ra, thì làm sao để mà làm đạo sư người khác. Không thấy đường răng chỉ đường, chỉ thì người ta đi vô hầm lửa thôi, rất nguy hiểm. Đó là phải thấy được mục tiêu giải thoát, có kinh nghiệm, giống như một người phải lội thật giỏi rồi mới cứu người khác kịp trôi, và mới giúp cho người khác lội, chứ còn mình mà không lội giỏi thì không giúp gì được cả. Thì cái này là cái rất thực tế, đạo Phật rất thực tế. Thì cái người hàng thứ nhất này là mình chưa biết cái giải thoát, chưa có kinh nghiệm giải thoát, mà ứng làm thầy thiên hạ, ứng muốn truyền đạo giải thoát và truyền mà ở nơi không có thông thông mà truyền không có ẩn, nhưng nó đừng dấu cho ai rồi chứng nhận ai được, ẩn đã không có mà truyền tâm ẩn cho ai. Mình chưa biết mình là ai nữa, mà quý vị biết cái tâm trạng của một vị mà gọi là một vị mà gọi là Hướng Nhan thiền sư đó, đương thời sinh thời của ngài là ngài này Phật rất hay. Ở đời tất cả chư tăng Phật tử tôn ngài như vị Bồ Tát, ngài nói sáng như ban ngày, ngài Phật sáng như ban ngày. Nhưng quý vị biết tượng của đâu có phải vì vậy mà ngài giác ngộ rồi đâu. Ngài mới từ xem ngài nói trời ơi, người ta tôn mình là Bồ Tát, nhưng mà chưa đến bây giờ người ta tự mình hiểu tất cả tam tạng, mình còn một điều rất gần mình chưa biết, là chưa biết mình là ai, Hương Nhâm là ai, mà trả lời không được. Ngài buồn bã quá, rồi ngài ngứng ngán rồi hiểu dạng nữa. Thiên hạ càng ca người ngài bao nhiêu, ngài càng buồn bã. Thiên hạ ca người mình như một người Bồ Tát, mà trong khi mình biết mình là ai, Hương Nhâm là ai, ngài buồn bã. Rồi ngài buồn bã, ngài tư duy để có chút biết Hương Nhâm là ai, để từ mình trả lời câu hỏi đó. Càng tư duy càng bế tắc, càng sâu muộn, càng buồn bã mà bế tắc. Ngài mình nói có lẽ những trang kinh đã làm cho mình tối chăng, ngài không đọc kinh nữa. Rồi ngài tiếp tục tư duy cũng không ra vấn đề, ngài bớt luôn cả kinh luôn. Đó, những cái gọi là những bài học của Đại Thừa nó mạnh như vậy đó. Nó rất mạnh, ngài bớt luôn kinh. Bớt luôn kinh thì ngài vẫn chưa tìm ra câu trả lời Hương Nham là ai. Ngài không tư duy nữa, thôi đầu hàng đó, không tư duy nữa. Hoàn toàn tuyệt nhiên không tư duy nữa, thì tê liệt rồi. Mà không phải là ngài lộ lực không tư duy, mà bởi vì tư duy bị tê liệt. Rồi ngài mới khiêm tốn làm một chú điều đi quẹt lá. Thì khi hồng xoài, khi cái bấm nó rộng, nó không tư duy gì nữa, khi hồng xoài nó kích vô nơi bụi trúc thì rồi âm thanh nó ra, căng trần nó thức ba tài nó ra, ngài thấy rõ sự thật của các ngài thế. Ngài câu trả lời xuất hiện ngay tức khắc. Khi chưa tìm kiếm gì, không muốn tìm kiếm nữa, thì câu trả lời xuất hiện Hương Nhâm là ai liền. Khi đó ngài đạt ngộ. Quý vị thấy không? Đó. Vì thì câu chuyện này nó rất thật, chứ không phải là các ngài đến Đại Thừa mà tự dừng ra đâu. Câu chuyện có thật, và trong cuộc đời có nhiều trường hợp như thế, và cũng khoa học cũng có nhiều trường như thế. Ví dụ Newton tông chẳng hạn, ông tư duy, ông biết là có cái gì đó mà mọi vật đều rơi xuống đất cả, không có cái gì đó, phải tìm cho ra cái gì đó là sức hút trái đất ấy. Thì tông được thì ông tư duy hoài không có, mà ông tư duy là ông đi vô đi ra trong cái vườn tạo của ông, là thấy tạo rơi hàng ngàn lần, hàng triệu lần, nghe tạo rơi hàng triệu lần, thấy tạo rơi hàng triệu lần mà không tỉnh. Nhưng một cái lần cuối cùng, một cái tại thì tạo rơi xuống là ông tỉnh nhận có sức hút trái đất, và bắt đầu ra cái khoa học về trọng lực, phát minh lực. Vì thế bây giờ quý vị lấy một cái lũ nước thật cao hơn cái tay vội của mình, tay vội không tới cái đáy của chầu. Ờ, có một cái ngọn lá vàng nó chìm xuống trong cái chầu nước, thì cái tay vỡ không đổi nữa. Thì vì mà đánh hoài, nó còn một cái sức mà hướng tâm đó, nó quay một hồi mọi, và lá vẫn thấy lá lên bật được. Nặng buồn quá thì ngồi thở ra toát mồ hôi, ngồi thở ra. Khi đang ngồi nghỉ thì tự nhiên ngọn lá vàng vờn lên bật được, quấy một hồi còn cái sức quấy đó, quấy một hồi tự nhiên lá vàng rơi lên đó. Thì mình tư duy theo phải chánh kiến, nhưng mà chân lý chưa hiện ra đó thôi. Nhưng mà hằng cái sức quay nó tiếp tục quay vô trong tâm thức mình ấy, để một đồ thì khi nào mà tư duy mình ngưng tư duy lại thì cuộc đời nó hiện ra đúng cái nguyên thể của nó. Còn mình tư duy là làm cho cái cuộc đời nó bị chẽ vòng ra, băm vòng ra, cắt những con dao nó cắt thực tại, nó cắt ra hết. Cái ngã là nguy hiểm, cái tư duy của mình là tư duy là hữu ngã, mà hữu ngã là nguy hiểm vô cùng, đó là vô minh. Còn tư duy là còn vô minh còn hẳn là việc à. Mà khi nào ngưng tư duy thì cũng đường ngưng, đó là cũng đường của mình, gọi là đạo đế, mà mình phải bố thí, phải chi giới, phải hành thiền định và trí tuệ. Đó là một cái lộ trình công phu của mình. Thì Đức Phật là cái hàng đầu xuống thứ nhất á, không biết gì về mình cả, mà dạy cho một cái hàng đệ tử, mà cái hàng đệ tử ngồi nghe hả, không muốn nghe, không lỏng tai nghe, và không muốn nghe theo, và lại khi làm thì làm trái ngược lời dạy,